Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 28 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh Thái Nguyên bàn giải pháp giải quyết thông tin về hành vi sản xuất chè có pha trộn tạp chất.
Ban hành động vì sự phát triển người khuyết tật Việt Nam phối hợp với Hội người khuyết tật thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo với chủ đề khuyết tật hòa nhập phát triển bền vững. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án thúc đẩy sự hòa nhập người khuyết tật Việt Nam do Đại sứ quán Phần Lan tài trợ.
Cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, phát huy nội lực nhằm từng bước xây dựng đô thị văn minh hiện đại, thì phường Chùa Hang rất cần sự chung tay vào cuộc của tất cả người dân cũng như sự trợ giúp của thành phố Thái Nguyên để thực hiện tốt hơn công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị ở địa phương. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 27 tháng 10, Ban hành động về sự phát triển người khuyết tật Việt Nam phối hợp với Hội người khuyết tật thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo với chủ đề khuyết tật hòa nhập phát triển bền vững. Tham dự hội thảo có đại diện người khuyết tật đến từ 10 tổ chức hội nhóm người khuyết tật các tỉnh phía Bắc. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, số người khuyết tật ở Việt Nam hiện có khoảng 8,6 triệu người, chiếm khoảng 10% dân số, trong đó có trên 2 triệu người là trẻ em. Số người khuyết tật vận động có khả năng gia tăng do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, bom mìn còn sót lại. Trong thực tế, vẫn còn nhiều người khuyết tật chưa được học nghề, chưa có việc làm, thậm chí nhiều người khuyết tật không được học hành, không được tham gia các hoạt động xã hội. Hiện nay, nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật vẫn còn nhiều hạn chế, làm cản trở quá trình hòa nhập của người khuyết tật. Phần lớn xã hội vẫn nhìn họ bằng con mắt thương hại, đối đãi với người khuyết tật theo quan điểm từ thiện nhân đạo. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có hơn 30% người khuyết tật chưa tham gia bảo hiểm y tế, người khuyết tật chưa tham gia vào các hoạt động văn hóa thể thao, du lịch. Tại hội thảo, các tổ chức nhóm hội của các tỉnh đã cùng chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động của tổ chức hội, nhóm người khuyết tật. Một số hội nhóm người khuyết tật được thành lập có tổ chức sinh hoạt đều đặn, tạo được sân chơi cho người khuyết tật để họ thêm tự tin thể hiện những khả năng của mình và thông qua các tổ chức hội. Nhóm này nhiều người khuyết tật cũng đã được tạo điều kiện học nghề và tìm được những việc làm phù hợp. Thông qua hội thảo giúp các tổ chức hội, nhóm người khuyết tật được giao lưu, có thêm kinh nghiệm trong hoạt động hội, nhóm. Đồng thời đây là dịp để người khuyết tật nâng cao vốn hiểu biết, tích lũy kiến thức và thêm tự tin trong giao tiếp để có thể tham gia hòa nhập cộng đồng.
Theo phản ánh của một nhóm phóng viên điều tra VTV24 của Đài Truyền hình Việt Nam, hơn một tháng nay trong quá trình ngụy trang thâm nhập một số cơ sở sản xuất chè búp tại một số xã của tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, đã thấy các cơ sở dùng tạp chất được gọi là bột đao, không có nguồn gốc xuất xứ hay nhãn mác trộn trực tiếp vào chè. Ngoài ra, tại một số cơ sở chế biến chè ở một xã của tỉnh Tuyên Quang còn tạo màu cho chè bằng cách cho tạp chất màu xanh giống như ve xanh đổ trực tiếp vào chè trong quá trình chế biến để tạo màu. Sau khi chè được đóng bao tại các xã thuộc các tỉnh trên đều đưa lên ô tô vận chuyển sang địa bàn tỉnh Thái Nguyên qua huyện Đại Từ, Phú Lương, thành phố Thái Nguyên, mỗi ngày trung bình từ 20 đến 30 tấn. Nhưng hiện nay nhóm phóng viên cũng chưa xác định được địa bàn tỉnh là nơi tiêu thụ hay tập kết để trung chuyển. Lúc 22 giờ tối ngày 23 tháng 10, trên kênh VTV1, chương trình chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát phóng sự trên và tiếp tục phản ánh trên chương trình vào lúc 22 giờ tối ngày 24 tháng 10. Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu chè và việc tiêu thụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cơ quan thường trực 389 của tỉnh đã kịp thời báo cáo với lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh để chỉ đạo các ngành, các địa phương cùng vào cuộc giải quyết. Theo đó, đại diện các ngành thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan chức năng đã đề xuất giải pháp trước mắt là thành lập tổ công tác liên ngành của tỉnh để làm rõ những nội dung mà chương trình VTV1 nêu. Trong đó xác định rõ có hay không việc vận chuyển chè ở các tỉnh nói trên về Thái Nguyên để đóng nhãn mác mang thương hiệu chè Thái Nguyên đưa ra thị trường bán. Có việc trộn các tạp chất vào chè hay không và tạp chất đó là gì? Ai là người điều khiển phương tiện hay xe vận chuyển chè? Về phía Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ngay sau khi tiếp nhận được thông tin vụ việc đã đề nghị việc thành lập tổ công tác cần phải được thực hiện sớm. Khi có kết quả phải thông báo công khai và thông tin nhanh với cơ quan thường trực, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, chương trình VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Nếu trường hợp không vi phạm hoặc chưa phát hiện vi phạm cũng cần thông báo công khai. Ủy ban nhân dân các huyện cần tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc trồng, chế biến, vận chuyển, nhất là việc vận chuyển chè từ các tỉnh về, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người trồng chè.
Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa tổ chức nghiệm thu kết quả rà soát điều chỉnh rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ năm 2016, căn cứ tình hình thực tiễn và kiến nghị của các địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, điều chỉnh lại ranh giới quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh. Tổng diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu được điều chỉnh sang rừng sản xuất là gần 11.000 ha. Diện tích rừng đặc dụng điều chỉnh sang rừng sản xuất là 1.600 ha. Trên 13.000 ha rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp được điều chỉnh quy hoạch thành rừng sản xuất. Ngoài ra, nhiều diện tích rừng phòng hộ và rừng đặc dụng cũng được điều chỉnh lại cho phù hợp. Kết quả sau khi rà soát điều chỉnh, tổng diện tích 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh hiện có trên 197.000 ha, chiếm 55,82% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó, diện tích rừng đặc dụng là 36.600 ha, giảm 2.962 ha. Rừng phòng hộ là 34.700 ha, giảm 8.617 ha. Rừng sản xuất là 125.700 ha, tăng 12.797 ha.
Ngày 27 tháng 10, UBND phường Cam Giá phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá. Dự hội thảo có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Trung tâm xúc tiến thương mại Sở Công thương, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội làng nghề tỉnh. Sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ công nhận nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá, ngày 29 tháng 7 năm 2016, UBND phường Cam Giá đã thành lập Ban quản lý nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá. Từ khi thành lập, Ban quản lý nhãn hiệu đã tích cực tuyên truyền vận động và hướng dẫn các hộ trồng đào đăng ký mã số nhà vườn và đăng ký tham gia sử dụng nhãn hiệu. Trong năm 2017, Ban quản lý đã cấp phát trên 50 mã số nhà vườn và gần 1.700 nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá. Công tác hỗ trợ thúc đẩy và phát triển nhãn hiệu được đẩy mạnh thông qua các hình thức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo trao đổi về xử lý ô nhiễm môi trường tại làng nghề trồng đào, tích cực tuyên truyền quảng bá sản phẩm và tìm đầu ra cho sản phẩm. Được biết, làng nghề trồng đào Cam Giá hiện có gần 230 hộ trồng đào với gần 50.000 gốc đào các loại. Hàng năm, tổng doanh thu từ nghề trồng đào ước đạt gần 10 tỷ đồng, góp phần đáng kể vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để đẩy mạnh công tác quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá, tại hội thảo các đại biểu đã cùng thảo luận về thực trạng hoạt động quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá, giải pháp về quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nhãn hiệu, bảo vệ và phát triển nhãn hiệu, về kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thương mại hóa đối với sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh cho làng nghề trồng hoa đào Cam Giá.
Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa xét xử sơ thẩm công khai bị cáo Phan Kim Khánh, sinh năm 1993, thường trú tại khu 5 xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, từ năm 2015, khi đang là sinh viên khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên, Phan Kim Khánh đã kết nối với một số đối tượng phản động ở hải ngoại, lập tài khoản trên mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết có nội dung vu khống, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bài viết có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng. Tại phiên tòa, bị cáo Phan Kim Khánh đã khai báo thành khẩn, thừa nhận do kém hiểu biết về chính trị, pháp luật, nên đã bị các đối tượng phản động lôi kéo, kích động, dẫn đến vi phạm pháp luật. Bị cáo Khánh bày tỏ sự hối tiếc về việc làm của mình và đề nghị hội đồng xét xử cho được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội làm lại cuộc đời, báo hiếu cha mẹ, là công dân có ích với đất nước. Căn cứ các quy định của pháp luật, tình tiết giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Kim Khánh 6 năm tù giam. Hình phạt này là thích đáng với bị cáo và đây cũng là bài học sự cảnh tỉnh đối với những người hay sử dụng mạng xã hội để đăng tải chia sẻ thông tin nhưng thiếu hiểu biết, để các đối tượng phản động lợi dụng tuyên truyền chống phá nhà nước và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Thưa quý vị và các bạn, chính những tình cảm, sự tin yêu, sẻ chia của đồng chí đồng đội đã trở thành động lực quan trọng để Thượng úy Nguyễn Huy Đông, sinh năm 1987, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên nỗ lực phấn đấu, đạt thành tích nổi bật trong công tác. Ở cương vị là trợ lý tác huấn, anh luôn xây dựng cho mình động cơ phấn đấu đúng đắn, không ngại khó ngại khổ, chủ động trong công việc. Bản thân anh luôn gần gũi giúp đỡ mọi người xung quanh, được cấp trên tin tưởng đồng chí đồng đội yêu mến. Gặp và trò chuyện cùng Thượng úy Nguyễn Huy Đông, tôi càng thấy khâm phục sự cố gắng và niềm nhiệt huyết trong công tác của anh. Trò chuyện với chúng tôi, anh tâm sự vì gia đình có truyền thống quân đội nên ngay sau khi học cấp 3, anh đã lên đường đi nghĩa vụ quân sự. Nhờ sự nỗ lực và luôn cầu thị nên trong quá trình thực hiện nghĩa vụ, anh đã được đơn vị cử đi học và giữ lại công tác trong ngành. Môi trường quân đội đã giúp anh trưởng thành như hôm nay và cũng chính trong môi trường ấy, cùng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự hăng say sáng tạo, Thượng úy Đông đã từng bước khẳng định mình. Đến nay sau nhiều năm công tác, dù tuổi đời còn trẻ, nhưng anh đã được cấp ủy, chỉ huy đơn vị ngày càng tin tưởng và giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời giao cho anh phụ trách công tác huấn luyện quân sự, điều lệnh đội ngũ. Nhìn anh huấn luyện cho đơn vị với giọng nói phát ra to rõ, đanh thép trước hàng quân đã thể hiện được sự uy nghiêm, kỷ luật trong huấn luyện của lực lượng quân đội. Trung tá Nguyễn Thanh Hải, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi thì là cùng đồng đội công tác cùng đơn vị đồng chí Đông, là một cán bộ trẻ, như là ngoài cái việc công việc ra thì cuộc sống đời thường thì đồng chí Đông ấy đối với là đồng chí đồng đội cũng như là chỉ huy đơn vị thì đồng chí sống rất là hòa nhã vui vẻ và được là anh em là tin yêu. Anh em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng như bản thân tôi thì là cũng phải thường xuyên là cũng phải là ngoài cái việc cố gắng mình ra để học tập đồng chí Đông về cái tinh thần là trách nhiệm và ý thức trách nhiệm cũng như tinh thần cố gắng trong cái thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những cái nhiệm vụ khó khăn mà được đơn vị giao trong thời gian ngắn, trong điều kiện khó khăn thì là đồng chí là chịu khó học hỏi và thường xuyên là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ.
Mới về công tác tại Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên được 5 năm, nhưng Thượng úy Đông đã thể hiện được bản lĩnh anh bộ đội cụ Hồ, không chùn bước trước khó khăn gian khổ, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành nhiệm vụ, nhất là trong điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình của Thượng úy Đông còn gặp nhiều khó khăn do bố mất sớm, mẹ đang mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng khi được chỉ huy đơn vị giao bất cứ nhiệm vụ gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh đều mang hết tinh thần trách nhiệm tận tâm, tận lực, khắc phục mọi khó khăn, tận dụng mọi thời gian, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tâm sự với chúng tôi, anh nói, dù gia đình có khó khăn đi nữa, thì với sự giúp đỡ của anh em đồng đội, bản thân tôi cũng cố gắng vượt qua và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Để đạt được những thành tích và cá nhân của tôi, thì bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, thì bên cạnh đó còn có sự quan tâm, động viên và tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo, chỉ huy cấp, gia đình và đồng chí đồng đội trong Ban Chỉ huy quân sự thành phố. Đó là động lực rất là to lớn để giúp đỡ tôi, để tôi quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao.
Trong quá trình công tác, bản thân là một sĩ quan trẻ, kinh nghiệm trong công tác quốc phòng quân sự địa phương chưa nhiều, nhưng với sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của chỉ huy đơn vị, của đồng chí đồng đội cùng với sự quyết tâm mạnh mẽ, anh đã vươn lên vượt qua những khó khăn về hoàn cảnh gia đình. Chàng trai trẻ đã vươn lên giành nhiều thành tích đáng ghi nhận. Trong các hoạt động tập thể, anh luôn là hạt nhân nòng cốt, đóng góp nhiều sáng kiến hay, góp phần thúc đẩy các hoạt động phong trào đi lên. Trung tá Nguyễn Văn Bằng, chính trị viên phó kiêm chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên đã nhận xét về quá trình công tác của Thượng úy Đông.
Đồng chí Nguyễn Huy Đông là một sĩ quan trẻ của trong đơn vị chúng tôi. Quá trình thực hiện các nhiệm vụ tại đơn vị, đồng chí là một trong những cá nhân nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn để vươn lên công tác. Đặc biệt là trong cái công tác chuyên môn của đồng chí có những nội dung công việc nó đòi hỏi thời gian phải hoàn thành với tiến độ nhanh và chất lượng công việc cao. Cho nên đồng chí đã khắc phục khó khăn và phấn đấu trong công tác. Năm 2016, chỉ Đông được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì đã có 2 năm liền làm chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đạt thành tích cao. Trong đơn vị chúng tôi là xác định đồng chí Đông là một cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng từ 2012 đến 2017.
Một con người rắn giỏi say mê với công việc, vẫn ngày ngày phát huy sức trẻ thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng cấp ủy chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị được phường Chùa Hang chú trọng thực hiện, nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm từng bước xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Phản ánh của phóng viên Vân Trang.
Từ nhiều năm nay, khu vực điểm nóng về trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn phường Chùa Hang được xác định, gồm khu vực các điểm, cổng phụ trợ Chùa Hang, cổng chợ Núi Voi, cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Hỷ, dọc đường quốc lộ 1B đoạn từ hợp tác xã Cờ Hồng đến trạm vật tư nông nghiệp huyện Đồng Hỷ. Tại đây thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh, buôn bán, gây ách tắc giao thông và mất mỹ quan đô thị. Để chấn chỉnh hoạt động này, lực lượng chức năng của phường Chùa Hang thường xuyên duy trì tuần tra kiểm soát, nhắc nhở xử phạt các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, do lực lượng còn mỏng so với yêu cầu công việc thực tế và ý thức chấp hành của các tiểu thương và người dân chưa cao, nên tình trạng này vẫn tái diễn. Ông Hoàng Thế Dân, tổ 15 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên nói.
Trong kinh doanh như là buôn bán của bà con nhân dân, một số ít là lấn chiếm vỉa hè, nó ảnh hưởng đến một là cái mỹ quan đô thị là không đẹp. Cái điểm thứ hai nữa là bà con là đi bộ trên hành lang giao thông là ảnh hưởng, phải đi xuống lòng đường để thì là ảnh hưởng vấn đề là trật tự giao thông, an toàn giao thông. Cho nên là nên là đề nghị các cơ quan chức năng là có biện pháp thường xuyên đi kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở, đồng thời cũng là biện pháp rắn để rồi đảm bảo cái vỉa hè, hành lang giao thông để đảm bảo là cho là mỹ quan đô thị, cho là sạch đẹp.
Phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên có diện tích hơn 3 km vuông, gồm 3.000 hộ dân sinh sống, trong đó có 1.300 hộ sản xuất kinh doanh, tiểu thương buôn bán. Thời gian qua, những vi phạm liên quan đến trật tự mỹ quan đô thị tập trung chính vào nhóm hộ này. Do đó, phường Chùa Hang đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp với lực lượng công an phường, ban bảo vệ dân phố, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường chạy qua địa bàn phường. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của phường đã tổ chức gần 80 buổi tuần tra kiểm soát, qua đó thu giữ gần 100 tang vật các loại. Ông Vi Tân Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang cho biết thêm.
Cấp ủy chính quyền địa phương phường Chùa Hang là xác định rõ cái công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị là hết sức quan trọng để đảm bảo là xây dựng một phường văn minh đô thị. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ngành, đặc biệt là các cơ quan chức năng của thành phố Thái Nguyên trong việc là giúp đỡ, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện về con người, phương tiện và nghiệp vụ để chúng tôi quản lý tốt về trật tự đô thị. Cùng với đó thì cũng có sự nhiệt tình, sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền, lực lượng công an, cán bộ làm công tác đô thị và lực lượng bảo vệ dân phố. Đặc biệt là có sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc chấp hành các cái chủ trương chính sách của Đảng nhà nước về công tác đảm bảo trật tự đô thị. Tuy nhiên trên địa bàn thì vì cũng đang trong giai đoạn xây dựng một đô thị mới nên là chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó là trước hết là về lực lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị là còn mỏng về các cái điều kiện để cho cán bộ làm công tác quản lý trật tự đô thị giúp cho ủy ban dân phường là còn hạn chế.
Từ nay đến cuối năm là dịp diễn ra nhiều sự kiện, trong đó chủ yếu là các hoạt động chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Do đó, cùng với việc tuyên truyền nâng cao ý thức cho nhân dân, phát huy nội lực, thì phường Chùa Hang rất cần sự chung tay vào cuộc của tất cả người dân, cũng như sự trợ giúp của thành phố để thực hiện tốt hơn công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị ở địa phương, qua đó góp phần xây dựng đô thị thành phố Thái Nguyên ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và xí nghiệp nước sạch Tích Lương để sửa chữa đường dây. Do vậy, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên sẽ tạm ngừng sản xuất tại hai xí nghiệp. Cụ thể như sau. Xí nghiệp nước sạch Túc Duyên mất điện từ 5 giờ đến 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2017. Xí nghiệp nước sạch Tích Lương mất điện từ 5 giờ đến 7 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2017. Trong thời gian mất điện, khu vực các phường Hoàng Văn Thụ, Túc Duyên, Phan Đình Phùng, Quang Trung, Trương Vương, Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, Đồng Quang, xã Quyết Thắng, Tân Lập, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Gia Sàng, Tích Lương, Trung Thành, Tân Thành, Hương Sơn, Cam Giá, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, xã Tân Quang, Sông Công sẽ bị mất nước từ 5 giờ đến 11 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh. Hiện nay bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ gần sáng và ngày mai không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Ngày 30 tháng 10 không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm mai các khu vực trong tỉnh trời trở lạnh, vùng núi trở rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ đêm 30 tháng 10, đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ, vùng núi 16 đến 18 độ, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ. Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 28 ngày 29 tháng 10 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mầm non Sao Mai Montessori thông báo tuyển sinh các bé từ 12 tháng đến 5 tuổi. Mầm non Sao Mai Montessori là một môi trường học tập hiện đại, thân thiện với chương trình học, là sự kết hợp mềm dẻo giữa giáo dục truyền thống Việt Nam và phương pháp giáo dục Montessori, một phương pháp giáo dục mầm non tân tiến nhất, được Tổ chức Giáo dục Thế giới công nhận. Đây là phương pháp lấy trẻ làm trọng tâm và lấy khả năng tự học của trẻ làm nền tảng cơ sở. Tập thể giáo viên mầm non Sao Mai Montessori hội tụ đủ tâm, tầm, tài, làm việc dưới sự chỉ đạo của chủ cơ sở, người đã học tập và làm việc tại Philippines, là giáo viên Montessori quốc tế, được chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ, MIA. Mầm non Sao Mai Montessori tự hào là ngôi trường học đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên áp dụng phương pháp Montessori chuyên chuẩn của Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 7 tại văn phòng nhà trường số 2 đường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, gần cổng tỉnh ủy Thái Nguyên. Giảm 20% học phí cho các bé nhập học tháng 11, tháng 12. Điện thoại 01688-171-270, 02083-852-299.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền tivi. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực. Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thăng, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thăng?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say, bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi, dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo, tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh, hệ điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Với mong muốn giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất. Tại siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm chúng tôi có đa dạng các sản phẩm hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá cả niêm yết rõ ràng, là điểm đến tin cậy của các bà nội trợ và các gia đình. Tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt tại Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, bạn có thể đa dạng phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của tất cả các thành viên trong gia đình với nhiều thương hiệu thời trang uy tín như Aristino, Costa. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 11 tháng 11, ngành hàng thời trang tại Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên thực hiện chương trình siêu giảm giá từ 40 đến 70% đối với hàng thời trang thu đông. Còn chần chờ gì nữa, hãy đưa gia đình bạn đến siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên để tận hưởng không gian mua sắm lý tưởng. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà để cả nhà vui vẻ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.